Chào mọi người, hôm nay mình sẽ vào phần 1 của khóa học tư duy linh hoạt. Đối với Phi Vân thì đây là một trong những cái khóa học quan trọng nhất mà bạn cần tiếp cận trong cái giai đoạn hiện nay. Bởi vì mình không có làm cái gì, dù mình ở vị trí nào, làm nghề gì, ở trong công ty gì, hay là mình đang là học sinh sinh viên, đang học trong một môi trường như thế nào đi chăng nữa đó, thì cái kỹ năng tồn tại mà mình cần phải có tại cái thời điểm này, đó là sự linh hoạt. Nếu mà mình cứng nhắc, mình không linh hoạt, hoặc là mình cứ cố bám víu vào những cái điều xưa cũ, những cái cách làm cũ, những cách tiếp cận cũ, cách học cũ, cách tư duy cũ, thì chúng ta sẽ không có thể nào, no way luôn á mọi người. Tức là không có một cái cách nào để mà chúng ta có thể tiếp cận được với cái tương lai, đặc biệt là một cái tương lai rất là bất định ở phía trước. Cho nên á, là nói gì thì nói, nếu không có rèn luyện được cho mình, không hiểu và không rèn luyện được cho mình tư duy linh hoạt, thì gần như là cái hành trình bạn đi đến ngày hôm nay là nó đã kết thúc rồi. Mình không có cái đường để mình đi vào, đi tiếp vào một cái hành trình quá nhiều thay đổi, quá nhiều sự không rõ ràng, quá nhiều điều không biết, quá nhiều điều bất định ở phía trước. Nên là thật ra khi mà soạn các khóa học cho các bạn thì khóa này tư duy linh hoạt lại là khóa đầu tiên mà chị Phi Vân soạn, chứ không phải là những khóa khác. Thì trong cái phần mở đầu của cái khóa học này, trước hết là chúng ta sẽ chia sẻ với nhau cái bối cảnh tại sao chúng ta phải linh hoạt, tại sao linh hoạt đóng vai trò quan trọng trong cái sự tồn tại và phát triển của mỗi người chúng ta, trong sự phát triển của mỗi bản thân con người chúng ta. Và cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì mình sẽ bước vào nhận thức một cái thế giới mới. Ta đang sống trong một thế giới như thế nào? Tại vì khi mình hiểu môi trường, mình hiểu hiện thực, mình hiểu hoàn cảnh, thì mình mới biết mình cần phải làm gì để mình có thể tồn tại và phát triển trong cái hoàn cảnh đó. Mình không thể nào tách rời mình khỏi hiện thực và hoàn cảnh được hết, đúng không? Môi trường thế nào, hoàn cảnh thế nào, tình huống thế nào, thì mình sẽ phải có những cái cách tiếp cận khác nhau. Mình sẽ phải đáp ứng những cái nhu cầu khác nhau của cái hoàn cảnh đó. Thì mình đang sống trong một thế giới như thế nào mọi người? Mọi người thử suy nghĩ và viết xuống vài từ khóa mà nó thể hiện cái góc nhìn của mọi người về cái thế giới mình đang sống đi. Ba từ khóa thôi. Vì mình nghĩ về nó thì mình mới có thể tìm hiểu và nghiên cứu về nó được. Chứ mình không nghĩ về nó thì mình bỏ qua, và mình sẽ không bao giờ nhận thức được nó hết. Mọi người ghi xong chưa? Rồi bây giờ mình vô bài ha. Tất cả chúng ta đều sống trong một cái thế giới và trong một cái tương lai cực kỳ bất định. Thì cái từ khóa mà nếu mà mọi người có ghi là chữ bất định á, thì là mọi người đúng rồi. Nó không có cái gì rõ ràng hết, nó không có cái gì mà nó an toàn, không có cái gì mà nó quen thuộc hết á. Mọi thứ nó thay đổi quá nhanh, quá nguy hiểm. Và những cái việc và cái sự bất định này nó là do đâu tạo ra? Nó do ảnh hưởng bởi ba cái chuyển động lớn. Bao gồm cái chuyển động thứ nhất, đó là chuyển động toàn cầu hóa. Mọi người nhìn thấy là qua cái đại dịch vừa rồi là toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy. Bởi vì chúng ta đã toàn cầu hóa rồi, làm cái gì nó cũng là một phần đến từ quốc gia này, một phần đến từ quốc gia khác, một phần sản xuất ở quốc gia này, một phần sản xuất ở quốc gia khác, lắp ráp hoàn thành ở một nơi khác, rồi lại chuyển đi, vận chuyển đi đến nhiều nơi khác nhau để mà bán hàng, đúng không ạ? Chúng ta đã, đang và sẽ luôn luôn sống trong một cái thế giới toàn cầu hóa như vậy, chứ nó không còn cục bộ là ở miền Nam là miền Nam, miền Bắc là miền Bắc, ở Việt Nam là Việt Nam, ở Indo là Indo nữa. Đó là cái chuyển động thứ nhất, nó làm cho tất cả chúng ta phụ thuộc vào nhau, làm cho cái việc kinh doanh, làm việc vân vân đều phụ thuộc vào nhau trên khắp thế giới. Chuyển động thứ hai đó là cái chuyển động của cuộc cách mạng 4.0. Trước đại dịch mình đã nói rất nhiều về điều đó rồi, nhưng mà cái ảnh hưởng của nó trong và sau đại dịch thì nó càng khủng khiếp hơn nữa. Bởi vì khi chúng ta đối diện với cái việc là chúng ta bị nhốt vào trong những cái căn phòng biệt lập ở những nơi khác nhau, khi chúng ta bị cách ly, thì chúng ta không còn cái cách nào khác để có thể vận hành, để có thể kết nối, để có thể làm việc, để có thể tiếp tục sống, để có thể tiếp tục hy vọng được hết. Mà tất cả mọi thứ lúc đó đều phải dựa vào công nghệ. Thì lúc này mình mới thấy rõ cái tác động khủng khiếp của công nghệ đến mọi mặt đời sống và công việc của mình. Và vì vậy mà sau đại dịch đó, thì cái tác động này nó chỉ nhân lên thôi, chứ nó không bao giờ ngừng lại, và mọi thứ sẽ không bao giờ quay trở về với cái trạng thái xưa cũ mà mình đã từng biết. Thì đó là cái tác động thứ hai, tác động cực lớn, cực sâu, cực rộng, thay đổi tất cả mọi thứ, từ mô hình kinh doanh, từ cách làm việc, từ cách vận hành, từ cách quản lý, từ cách chúng ta kết nối và cộng tác với nhau. Cái thứ ba, tác động thứ ba đó là tác động của đại dịch. Sau đại dịch có quá nhiều thứ thay đổi. Từ cái chuyện không biết cái ảnh hưởng của tự nhiên và môi trường đến con người như thế nào, cho đến việc là tất cả mọi người đều phải quay trở lại về những điều cơ bản nhất để nghĩ về sự phát triển bền vững, để nghĩ về lý do tại sao mình còn tồn tại trên thế giới này, lý do tại sao mình lại tiếp tục làm việc, mình làm việc vì cái gì, mình sống vì cái gì, một cái doanh nghiệp nó tồn tại và phát triển vì điều gì. Tức là một mặt á, thì mình vừa phải chuyển động cực nhanh về phía trước vào tương lai, nhưng một mặt mình lại phải cực chậm để mình quay về với những điều cơ bản và đơn giản nhất về cái những câu hỏi rất là mang tính triết học, như là tại sao chúng ta lại ở đây, chúng ta đóng vai trò gì ở cái hành tinh này, cái thế giới này, và chúng ta mong muốn điều gì trong cuộc sống của mình, trong cái thời gian ngắn ngủi mà chúng ta còn ở trên cái thế giới này. Đúng không ạ? Thì tất cả những cái ba cái chuyển động đó nó hòa quyện vào nhau, nó tạo ra những nghịch lý, nó đòi hỏi những thứ rất là không có liên quan đến nhau, nhưng mà nó lại merge vào nhau, nó lại hòa quyện vào nhau để tạo ra những cái cách nghĩ mới, cái nhu cầu mới, cách sống mới, cách làm việc mới, cách tồn tại mới. Nghe là đã thấy khó rồi. Mình rất là may mắn là mình được sống trong một cái hoàn cảnh như vậy, bởi vì ở đó mình sẽ được mục kích những cái điều lạ lẫm nhất, hay ho nhất, tàn khốc nhất, ghê gớm nhất. Nhưng mà mình cũng rất không may mắn là mình sẽ rơi vào những cái trạng thái hoang mang nhất, vô định nhất, lo lắng nhất trong cái hành trình của một con người. Đó là thế giới mà chúng ta đang sống, các bạn. Cho nên thật sự ra nếu mà các bạn ở trong cái trạng thái đang lo lắng, đang lo âu, đang hoang mang, đang vô định, đang không mất định hướng, đang lạc lối vân vân, thì đó là chuyện rất là bình thường và rất là đương nhiên. Bởi vì chúng ta đang sống trong một cái hoàn cảnh, một cái môi trường như vậy. Cho nên mọi người đừng đừng lo quá, đừng có sợ hãi quá, mọi người phải bình tĩnh. Cái chuyển động thứ nhất á, cái chuyển động toàn cầu hóa nó khiến cho tất cả mọi công ty, mọi thị trường, mọi công việc trên thế giới đều liên kết với nhau. Giờ đây một công ty có thể đặt văn phòng chính tại Anh, vận hành nhà máy tại Trung Quốc, Việt Nam, Bangladesh, Brazil, vân vân. Vì kinh doanh là kinh doanh toàn cầu. Khi chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu phụ thuộc vào nhau thì chúng ta không thể phân biệt khu vực quốc gia và mức độ ảnh hưởng về kinh tế, mức độ phát triển kinh tế gì hết. Chuyển động này ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, đến công việc kinh doanh và công việc của từng cá nhân tham gia lao động. Đồng thời là cái sự trỗi dậy của xu hướng việc làm freelance, làm việc bán thời gian, làm việc theo dự án, sự thay đổi trong cái thị trường lao động, tham gia chuyên môn, cho phép lao động tham gia thị trường lao động toàn cầu một cách dễ dàng trên đám mây, không có phân biệt sắc tộc, màu da, tuổi tác và hoàn toàn không có ranh giới vật lý gì cả. Đúng không? Tức là all of a sudden, tự nhiên một cái á, là mình một người Việt Nam ngồi ở Phú Nhuận hay Bình Thạnh gì đó, hay là Cần Thơ gì đó, tự nhiên bây giờ chúng ta không còn tham gia vào thị trường lao động Việt Nam nữa, mà chúng ta tham gia vào thị trường lao động toàn cầu. Bởi vì cái công việc mà chúng ta có thể thực hiện đó, có thể là có hàng triệu người trẻ giống như ta ở châu Phi đang có cái khả năng làm tốt hơn chúng ta, thì chúng ta phải cạnh tranh ở cái mức độ toàn cầu như vậy. Vì giờ đây công nghệ nó cho phép mọi người có thể làm việc từ bất kỳ nơi nào. Đó là cái sự thay đổi nó quá khủng khiếp, quá cơ bản. Chuyển động lớn thứ hai khiến cho thế giới bất định là cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư. Với sự ra đời của những công nghệ mới, những startup công nghệ hoàn toàn mới làm thay đổi và lật đổ hoàn toàn tất cả những ngành nghề truyền thống đã tồn tại hàng trăm năm nay. Và mọi ngành nghề và công việc hôm nay có thể hoàn toàn bị tái định nghĩa ngày mai, khiến cho kiến thức, kỹ năng và mọi giải pháp ta từng biết đều có thể trở nên hoàn toàn lạc hậu. Như vậy những gì chúng ta biết cho đến ngày hôm nay, ngày mai có thể hoàn toàn lạc hậu. Hôm nay có thể đã lạc hậu rồi. Chuyển động lớn thứ ba là đại dịch COVID, mà chúng ta phải gánh chịu cái hậu quả và làm thay đổi hoàn toàn cách chúng ta làm việc, kinh doanh, giao tiếp, vận hành, vân vân. COVID-19 nó nhắc nhở chúng ta hai điều. Một là rủi ro ở diện rộng, mang tính toàn cầu, có thể xảy ra bất cứ lúc nào, không phân biệt quốc gia, làm tê liệt chuỗi cung ứng toàn cầu và ảnh hưởng tất cả mọi người, không phân biệt màu da, sắc tộc, tuổi tác, tước vị, công việc gì hết. Bạn làm gì, bạn ở đâu không cần biết, tất cả đều bị ảnh hưởng. Hai là ảnh hưởng của những rủi ro này làm thay đổi mọi cái cách tiếp cận và cách làm việc hiện có. Đòi hỏi chúng ta là từng cá nhân phải reset lại, tái lập lại cái hệ thống tư duy, cách chúng ta suy nghĩ, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo, linh hoạt, không có tiền lệ. Tức là nó cái gì nó cũng khác, nó mới hết, thì sao có tiền lệ được? Ai mà không có thể adapt được, không thể hội nhập và thay đổi thì sẽ hoàn toàn bị loại bỏ khỏi cuộc chơi này một cách rất là nghiệt ngã, không thương tiếc, trong cái quá trình sàng lọc của tự nhiên. Quá quá khủng khiếp đúng không các bạn? Mà ba cái chuyển động đó nó đã khủng khiếp rồi, bây giờ ba cái chuyển động đó xảy ra cùng một lúc nữa thì đó là cái thế giới mà chúng ta đang phải đối diện, đang phải làm quen lại, đang phải tìm hiểu, đang phải hội nhập. Đó là một cái thế giới như thế nào nếu mà chúng ta nói tất cả trong một cái câu để chúng ta dễ nhớ. Đó là một cái thế giới không có hằng số nào ngoài sự thay đổi. Không có cái gì khác là hằng số hết. Tất cả những gì chúng ta đã từng biết có thể hoàn toàn thay đổi. Tất cả những gì chúng ta đang biết sẽ thay đổi. Tất cả những gì chúng ta sẽ biết cũng sẽ thay đổi. Tức là nó liên tục, không ngừng nghỉ thay đổi, và thay đổi mà ở cái diện vừa sâu vừa rộng, tận gốc rễ, thay đổi hoàn toàn 180 độ, từ cái chúng ta đang biết sang một cái hoàn toàn ngược lại, kiểu như vậy. Thế giới không có hằng số nào ngoài sự thay đổi. Thì đó là cái thế giới mà chúng ta đang phải sinh sống và vận hành, đang phải đương đầu với. Cho nên ở trong một cái thế giới như vậy, mà nếu bạn đóng khung mình với những gì mình biết, những gì mình hiểu, những gì mình có thể, những gì mình tư duy theo cái cách cũ, thì bạn không có cái cách nào mà bạn sống và hội nhập được hết. Cho dù trước đây bạn biết cái gì, bạn trải nghiệm như thế nào, bạn học cái gì, học ra làm sao, đã làm được cái gì, vân 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 vân, tất cả những gì mà các bạn đã từng cho đến ngày hôm nay, nó đều được phải mang ra và soi lại trong một cái lăng kính mới, đều phải được đánh giá lại, đều phải được reset, tái lập lại, làm mới lại hết. Và đó cũng là lý do vì sao mà các bạn phải hết sức chú ý đến cái gọi là tư duy linh hoạt khi chúng ta đang phải sống và vận hành trong một cái thế giới như thế. Thế giới không có hằng số nào ngoài sự thay đổi. Thì đây là cái phần chúng ta vừa mới kết thúc cái phần mở đầu của khóa học tư duy linh hoạt phần 1. Phi Vân rất mong là các bạn sẽ theo dõi xuyên suốt tất cả những cái bài học trong cái khóa học này, để các bạn cố gắng, các bạn hiểu, nhận thức được và rèn luyện cho mình được cái tư duy linh hoạt đó. Bởi vì khi các bạn có tư duy linh hoạt đó rồi, thì các bạn sẽ rất dễ dàng để các bạn chuyển động, để các bạn lèo lái, để các bạn di chuyển trong cái thế giới cực kỳ bất định này.